Chuyện thứ 8. Vốn đến đòi nợ, niệm Phật được giải oan. Nhớ lại vào đầu tuần tháng 2, 10 năm trước, cô ái, người coi sóc chùa Đại Nhã Long Thiện, gặp tôi ở trạm xe cục công lộ, bèn nói với tôi rằng: "Chị Kháng Trị, ngày 19 tháng 2 là ngày khai pháp hội của chùa tôi. Tín chúng đều muốn nghe chị giảng Phật Pháp, xin mời chị phát tâm đến." Tôi liền nhận lời, ngài ước định đến, tôi liền đi, lại còn mang theo rất nhiều vô thượng chí bảo và những sách về pháp môn tịnh độ. Để hôm đó sau khi giảng xong, phân phát cho các thính chúng, cho họ kết duyên Phật Pháp. Vô thượng chí bảo là một loại như tấm thiếp xếp bỏ túi, in hình Tây Phương Tam Thánh và những phương pháp đơn giản về niệm Phật. Tháng 2 năm sau, lúc tôi tham gia Phật thất tại chùa Linh Sơn ở Đài Trung, hôm đó là ngày sư tỷ Huệ Phồn hộ thất. Khoảng hơn 3 giờ chiều, tôi đang niệm Phật trong niệm Phật đường, sư tỷ Huệ Phồn đi vào nhẹ nhẹ, kéo áo tràng tôi một cái. Tôi liền đi theo Huệ Phồn ra ngoài xem coi chuyện gì. Chỉ thấy một người đàn bà ở dưới quê, hoàn toàn không quen biết, khoảng hơn 50 tuổi đang đứng ngoài sân. Tôi liền hỏi: "Bà ở đâu? Gặp tôi có việc gì?" Bà ta nói: "Ông nhà tôi kêu tôi tìm bà, gặp mặt bà để nói lời tạ ơn. Tôi từ sáng sớm vào thành, ở trong thành hỏi thăm khắp hết, sư tỷ Kháng Trị ở đâu? Trong đó có người chỉ, nói bà ở trong Liên xã. Đến Liên xã, người trong Liên xã nói bà đang ở chùa Linh Sơn, cho nên tôi tìm đến đây, muốn nói một chuyện để bà biết, cũng là báo đáp cái ân của bà." Tôi nghe xong lấy làm lạ, thật chẳng biết ức giáp gì cả. Xem ra chuyện này không thể nói hai ba lời mà xong được. Vả lại quy củ Phật thất ở chùa Linh Sơn rất nghiêm, ở sân chùa không được nói chuyện. Tôi liền dẫn bà ta cùng ra phía ngoài tường để tiện hỏi cho rõ. Lúc đó Huệ Phồn cũng đi theo. Người đàn bà kia liền nói: "Tôi là người ở trong làng Lại Lịch. Hồi tháng 2 năm ngoái, lúc bà giảng Phật Pháp ở chùa Đại Nhã Long Thiện, con trai của tôi là Lại Phúc Hưng cũng có nghe giảng ở đó. Sau khi nghe xong, có thỉnh Vô Thượng Chí Bảo và một ít quyển sách nhỏ về nhà nữa. Từ hôm đó, nó bắt đầu tin Phật, lại còn mỗi ngày lại Phật, niệm Phật, y theo phương pháp trong Vô Thượng Chí Bảo. Hai thời khóa tụng niệm sáng tối, từ đó đến giờ không hề gián đoạn, gần như là được đến trình độ đi, đứng, nằm, ngồi, Phật không rời tâm, tâm không rời Phật." Tôi nghe xong rất là ngạc nhiên, trong thế giới ta bà này, sao lại có người có phước khí lớn như thế? Mới nghe Phật Pháp một lần, liền bắt đầu tu hành sớm tối như vậy. Tôi liền hỏi bà ta: "Con bà bao nhiêu tuổi, làm nghề nghiệp gì, làm sao mà phát tâm được như thế?" Người đàn bà đó lại nói: "Con tôi hồi năm ngoái 25 tuổi, nó học xong trung học, vào đại học và 23 tuổi thì tốt nghiệp đại học. Xong về nhà, nó bị lao phổi, hằng ngày chạy chữa đông tây y, chích thuốc, châm cứu vân vân. Trong 3 năm tốn rất nhiều tiền. Mãi đến sau khi nó niệm Phật, sức khỏe mới đỡ hơn lúc trước. Về mặt tinh thần cũng rất lạc quan. Nó cũng thường vào thành phố thỉnh mua những sách Phật Pháp về xem, cho nên thấy nó rất là vui vẻ." Tôi hỏi bà ta: "Trong nhà bà có mấy người?" Bà nói: "Ông nhà tôi, ngoài tôi là vợ chính ra, còn có một người vợ lẽ, cùng với con tôi, tổng cộng 4 người. Vì bệnh của con trai chúng tôi, 3 người già đều phải hết sức trông nom nó, hy vọng nó mau lành bệnh, một lòng nuôi con phòng lúc tuổi già, hy vọng 3 người già chúng tôi có chỗ nương tựa. Nhưng đến cuối năm ngoái, đầu tuần tháng chạp âm lịch, Phúc Hưng bỗng nhiên mời ba người già chúng tôi đến bên giường nói rằng: "Ba và hai má, con trưa hôm nay sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ba má đều già, nhất thiết chứ quá đau buồn, than thở tuổi già không con. Anh cả của con đi qua Nhật mười mấy năm bạc vô âm tính, nhưng ba má không cần phải lo. Hiện nay anh ấy đã lập nghiệp thành gia thất, lấy vợ sinh con ở Nhật Bản rồi. Anh ấy vào đầu tuần tháng 2 sẽ có thư về hỏi thăm. Về sau sẽ qua lại lại giữa Đài Loan và Nhật Bản. Cảnh già của ba má không đến nỗi cô quạnh đâu." Ông nhà tôi nghe xong những lời như thế, liền khóc mà nói với con rằng: "Sức khỏe con gần đây đã đỡ hơn trước nhiều rồi mà. Con không được bỏ ba má. Con nên cầu Phật A-di-đà phò hộ cho con đi." Lúc đó Phúc Hưng con chúng tôi lại nói: "Con vốn là đến đây để đòi nợ. Ba má ba người trong đời quá khứ đã kết oán cừu với con rất sâu, thiếu nợ của con rất nhiều. Đời này con đến làm con của ba má, từ lúc sanh cho đến lúc khi tốt nghiệp đại học, rồi bị cái bệnh lao phổi ác ôn này, thuốc thang suốt 3 năm, đến nay nợ vẫn chưa hết. Con vốn muốn chờ đến sau khi bán tiêu căn nhà này đi, khiến cho ba má ba người già nghèo cùng khốn khổ, không có chỗ nương thân, sống khổ như chết. Nhưng năm nay nhờ gắng sức nhất tâm niệm Phật nên đã tiêu diệt được tội nghiệp nhiều đời, sắp vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Từ nay bốn người chúng ta không còn oán cừu gì nữa, oán cừu đã được cởi mở hết rồi. Ba má ba người cũng phải chí tâm niệm A-di-đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau, chúng ta sẽ có thể ở chung một chỗ mãi mãi, không còn chia lìa nữa. Mong rằng ba má nhớ kỹ lời con. Thôi, thời gian đã đến rồi, đem dùng quyển Vô Thượng Chí Bảo lại cho con. Không được khóc, cũng không nên động đến thân con. Ba má ba người nên quay lưng lại, không nên nhìn con. Con cũng sẽ tự niệm Phật." Phúc Hưng để quyển Vô Thượng Chí Bảo trong lòng bàn tay và chắp tay lại, bắt đầu to tiếng niệm Phật. Chúng tôi cũng giúp trợ niệm, mặc dù nó đã nói không nên nhìn nó, nhưng chúng tôi cũng cứ lén lén quay đầu lại nhìn. Niệm được 20 phút, tiếng của Phúc Hưng từ từ nhỏ dần, đến khi dứt thở, hai tay buông ra, quyển Vô Thượng Chí Bảo rớt trên ngực. Nó ra đi một cách nhẹ nhàng tốt đẹp. Người đàn bà nói tới đây thở một cái, lại nói tiếp: "Nhà của tôi có nhiều phòng đều cho mướn. Số người mướn trong đó có người tỉnh này, có người tỉnh khác đến. Lâu nay thấy Phúc Hưng bị lao phổi, mọi người đều sợ lây bệnh, nên đã đi khắp các nơi muốn dời chỗ. Bây giờ nhìn thấy con chúng tôi khi lâm chung, nói chuyện một cách sáng suốt rõ ràng, tướng trạng trang nghiêm khác người thường như thế, ai cũng khen ngợi Phật Pháp vô biên không thể nghĩ bàn. Thế là họ đều không dời nhà nữa. Nhưng cái việc nó nói lúc lâm chung về anh cả của nó ở Nhật Bản, mới đầu chúng tôi không tin, nhưng gần đây quả thực có thư anh nó từ Nhật gửi về, nói sắp về Đài Loan thăm chúng tôi. So với lời dự báo trước của Phúc Hưng thì hoàn toàn phù hợp." Ông nhà tôi rất vui nói: "Nếu không có sư tỷ kháng trị đến dạy người niệm Phật, thì Phúc Hưng làm sao lúc lâm chung biết được nhân duyên đời trước và cái quả sau này, đồng thời giải hết được oán kết. Từ việc lá thư của anh cả nó từ Nhật Bản gửi về, có thể chứng minh những lời của Phúc Hưng có thể tin chắc được." Ông nhà tôi lại nói: "Ba người chúng tôi về sau có thể sống an nhiên trong tuổi già đây, đều là công đức của sư tỷ kháng trị. Cái ân tình này khiến tôi nhất định phải đến Đài Trung tìm gặp sư tỷ kháng trị để nói ra việc cảm ứng đặc biệt này cho sư tỷ biết mà hoan hỷ. Đây chính là chúng tôi muốn báo đáp ân tình của sư tỷ, nên tôi từ sáng sớm đến bây giờ mới tìm ra được sư tỷ đấy." Sau khi nói những lời cảm ơn, bà liền muốn đi về. Lúc đó tôi hỏi bà: "Nhà bà ở đâu? chồng của bà tên họ là gì? Bà ta nói, tôi ở số 13 giáp đường Đại Nhã, chồng tôi tên là Lại Tuấn, con tôi tên là Lại Phúc Hưng. Lúc đó sư tỷ Huệ Phồn ở kế bên nghe từ đầu đến đây, bỗng nhiên nói với bà ta, thì ra cô là em dâu Tuấn, tôi là chị của ông Tuấn. Do vì nhiều năm không có qua lại, thật có lỗi, xin mời đến nhà tôi dùng trà đi. Bà ta nói cảm ơn xong liền bỏ đi. Lúc đó mặt trời đã lặn về phía Tây, hơn 5 giờ rồi. Ba người chúng tôi đứng ngoài tường chùa Linh Sơn lâu hơn 2 tiếng đồng hồ. Hai câu chuyện vãng sanh ghi đúng sự thật ở trên đều có thể chứng minh đích thực có Phật A-di-đà, đích thực có thế giới cực lạc ở Tây Phương. Niệm A-di-đà Phật đích thực có thể giải được oán kết, tiêu diệt được oán thù trong nhiều đời nhiều kiếp. Căn cứ theo Đức Phật Thích Ca ở trong Kinh A-di-đà có nói, chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đãi đựng hoa tốt, đem cúng dường 10 muôn ức Đức Phật ở phương khác, đến giờ ăn liền trở về bổn quốc. Đây là Đức Phật nói về chúng sanh ở Tây Phương, sau khi vãng sanh về đó, liền có được thần túc thông. Còn căn cứ theo kỳ tích của Lại Phúc Hưng mà suy đoán, Lại Phúc Hưng lúc lâm chung đã phát sanh được tha tâm thông. Mặc dù không thể tìm ra chứng cứ trên kinh điển, nhưng sự thật là như thế. Các độc giả thông minh có thể giải thích dùm cho tôi không? Chuyện thứ 9, bị tai nạn giao thông, nhờ tiếng niệm Phật được cấp cứu. Ở Đài Loan có câu tục ngữ, không có quỷ không làm cho chết người, thật là đúng. Mấy năm gần đây ở các nơi, tai nạn giao thông liên tiếp không ngừng. Có lẽ là cô hồn uổng tử các nơi quấy phá, mắt phàm của chúng ta không thể thấy biết được. Tuy không thấy được, nhưng nếu như biết trì một câu thánh hiệu vạn đức hồng danh A-di-đà Phật thì có thể khiến cho những ma quỷ đó bỏ đi ngay tức thời, lập tức được an nhiên vô sự. Độc giả, nếu như không tin thì mấy câu chuyện thật sau đây sẽ chứng minh. Vị liên hữu khu Liên Châu hiện ở làng Nội Tân phía ngoài cửa thành Nam Đài Trung. Mọi người đều gọi bà là Sư Tỷ Ngọc. 10 năm trước, bà mở một tiệm chụp ảnh ở gần chợ Đệ Tam, đường Đài Trung. Một hôm, Sư Tỷ Ngọc ở ngã tư trước bưu điện bị một chiếc xe hơi không rõ của hãng nào đụng ngã trên đường. Chiếc xe gây ra tai nạn bỏ chạy mất. Tội nghiệp Sư Tỷ, máu ra đầy mặt, hơi thở thoi thóp, không còn biết gì nữa. Những người vây quanh nhìn nhau, không nhận biết người bị thương là ai. Ngay lúc đó, có một anh lính trẻ đi đến, bỗng nhiên kêu lên, Sư Tỷ, đây là Sư Tỷ ở tiệm chụp hình đây mà. Lập tức anh cõng bà đưa về tiệm chụp hình. Con cái bà vừa thấy liền hoảng kinh, thất sắc. Cả nhà đều lớn tiếng niệm A-di-đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát. Anh lính trẻ kia cũng niệm Phật cùng với mọi người. Không bao lâu sau, Sư Tỷ Ngọc đang hôn mê, bỗng lên tiếng. Mọi người chỉ nghe bà ta nói rằng, các người đông như thế, muốn ta đi theo các người, ta không đi. Các người lái xe hơi lại, muốn ép ta lên xe hả? Ta cũng không đi. không đi là không đi. Ta là đệ tử của Tam Bảo, suốt ngày niệm A-di-đà Phật, chỉ muốn đi Tây Phương thôi, làm sao có thể tùy tiện đi theo các người được chứ? Nếu như Phật A-di-đà đến tiếp dẫn thì ta mới đi. Nói đến đây, ngừng một hồi, lại tiếp. Rất đông người như thế, muốn đến kéo ta đi, nghe tiếng niệm Phật của các con ta đã chạy ra ngoài hết rồi, xe hơi cũng chạy luôn. Không bao lâu, sư tỷ tỉnh táo lại hẳn. Lúc tôi đến thăm, thì trên đầu bà ta đã được bao lớp vải gạt và mai mười mấy mũi. Bà kể việc bà thấy rất nhiều tà ma quỷ quái muốn ép bà lên xe. Tôi khen ngợi công sức niệm Phật của bà là rất tốt. Nếu như là người không tin Phật hoặc không dụng công sức nhiều thì thần thức không sáng suốt, thấy xe hơi chờ sẵn liền vui mừng đi theo họ ngay, há chẳng đáng sợ ư? Thì ra anh lính trẻ cõng bà về nhà là một liên hữu trong ban thanh niên của liên xã, đã nhiều năm nghe kinh với Bính Công Ân Sư, do đó mọi người đều biết nhau. Sư tỷ Ngọc nếu không gặp được anh ta, nhận đến tự mình không được chánh niệm rõ ràng, chắc chắn khó hồi phục mạnh khỏe. Chuyện thứ 10: Xe hư niệm Phật được hiệu lực. Sư tỷ Hoàng Khoan Châu là phó ban trưởng của ban Cửu Liên, là người từ bi, cũng là trưởng ban của ban 48 lời nguyện. Nhà sư tỷ ở đường Nguyên Tử, thành phố Đài Trung, là một gia đình theo Phật phát tâm Bồ Đề. Lúc bình thường, bà thường khuyên mọi người niệm A Di Đà Phật và thiện xảo phương tiện độ người. Hàng xóm có con nít hay bị hoảng sợ giật mình không ngủ được đều bồng lại nhờ sư tỷ gia trì chú Đại Bi. Đứa trẻ liền nhẹ nhàng thoải mái dễ ngủ. Vào khoảng 8 năm trước, một hôm tôi đến nhà sư tỷ chơi, thấy một phụ nữ trẻ tay bồng một đứa bé, xin sư tỷ niệm chú Đại Bi cho cô ta. Niệm xong, sư tỷ còn khuyên cô ta rằng lúc cô bồng con cho bú cũng phải thường niệm A-di-đà Phật, con của cô sẽ được dễ nuôi. Thực ra, lúc nào ở đâu cũng có thể niệm, lúc quét nhà, lúc giặt đồ, cho đến khi đi đường. Một bước, một tiếng đều có thể niệm A-di-đà Phật. Như thế, trong nhà của cô sẽ được bình an vô sự. Sư tỷ hỏi cô ta, chồng của cô làm nghề gì? Cô ta đáp, tài xế xe hàng. Sư tỷ nghe vậy lại rất khẩn thiết nói rằng cô về nhà nhất định phải chỉ cho chồng cô niệm A-di-đà Phật. Nếu như lúc gặp tai nạn hay nguy hiểm phải to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật thì có thể tiêu tai khỏi nạn. Người phụ nữ kia thế mà có căn lành lại thông minh. Khi về nhà, đúng như lời sư tỷ dạy, nói cho chồng nghe và chỉ cho chồng lúc lái xe phải niệm. Lúc nguy cấp, càng phải to tiếng niệm hơn, chắc chắn có thể đổi nguy thành an. Trải qua một tháng, tôi đến nhà sư tỷ thông báo về tin tức ban 48 nguyện sẽ mở hội. Không hẹn mà gặp lại người phụ nữ bồng con lần trước, trong tay bồng đứa con nhỏ. Cô ta còn dẫn chồng cùng đến, sắc mặt vui tươi, cầm hương hoa quả phẩm, nói là đến để lễ Phật A Di Đà, làm cho sư tỷ vô cùng ngạc nhiên. Thì ra chồng của cô do nghe lời khuyến cáo của vợ lúc lái xe niệm Phật được cảm ứng. anh nói: đa tạ lòng từ bi của cư sĩ dạy cho nhà tôi niệm Phật, còn dạy cô ta khuyên tôi cũng niệm Phật. Tôi ngày hôm qua chở một xe lớn cải xanh đi Đài Bắc, lúc về đã hơn 2 giờ khuya. Đang lúc đi đến ngã tư khoảng giữa Trung Lịch và Đào Viên, bỗng nhiên xe không thể chạy được nữa, làm thế nào cũng không nhúc nhích. Rất kỳ lạ là trong lúc tứ chi mệt mỏi, tinh thần lo lắng, không biết làm thế nào, tôi bỗng nhớ lại việc cư sĩ dạy nhà tôi niệm Phật. Lúc đó, tôi đang ngồi sau tay lái, hai tay ôm chặt tay lái, có hơi buồn ngủ, miệng nói mơ mơ màng màng rằng: vợ của tôi đi đến vị cư sĩ tin Phật ở đường Nguyên Tử, vị đó dạy vợ tôi lúc nấu cơm, quét nhà, phải niệm A-di-đà Phật. Lúc bồng con cho đến lúc giặt đồ cũng phải niệm A-di-đà Phật. Và dạy tôi lúc nguy hiểm hay lúc gặp tai nạn, càng nên to tiếng niệm Nam-mô A-di-đà Phật. Đang lúc nói đến đó, thật là lạ lùng, còng tích tắc, chiếc xe chở hàng tự nhiên bỗng khởi động lại, chạy về Đài Trung. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, thấy có một chiếc xe khác cũng đang đậu ngủ. Lúc đó cũng mới thức dậy, trời còn chưa sáng, tôi liền lái xe về nhà, an nhiên vô sự. Anh tài xế đó lại nói: cư sĩ, nhà của tôi muốn thỉnh an vị một tượng Phật để lễ bái, không biết có được không? Sư tỷ rất vui nói: rất tốt, rất tốt. Sư tỷ liền tặng cho anh ta một bức Tây Phương Tam Thánh của Hồng Kông in, bảo anh ta về để khuôn kiến và chỉ cho anh ta phương pháp các thời khóa đơn giản sáng tối. Vợ chồng tài xế cảm tạ rồi ra về. Đoạn cảm ứng bất khả tư nghị này là chính tai tôi nghe được. Xin khuyên chư vị, thân người khó được, ai có miệng đều nên niệm A-di-đà Phật. Một câu Đại Chú Vương Vạn Đức Hồng Danh, đời này gặp được, chớ nên bỏ qua.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Chuyện thứ 11: to tiếng niệm Phật đuổi được oan hồn. Chí tâm niệm được một câu lục tự hồng danh cũng có thể giải được oán cừu của người khác. Câu chuyện xảy ra vào tháng 4 năm Dân Quốc thứ 46. Ở ngay cửa rạp hát Đông Bình ở khu trung tâm, có một chiếc xe tải lớn vì muốn tránh xe đạp mà tông thẳng vào trong rạp hát Đông Bình, ngã hai cây cột lớn ở hành lang, gây ra tai họa tử thương 6 người. Trong số đó, có một người bị thương nặng chết liền là một bà cụ hơn 60 tuổi. Bà ta mới từ Đài Bắc về đây hôm trước, do vì cãi nhau với đứa con trai mà bỏ nhà ra đi đến nhà con gái ở Đài Trung đây. Con gái bà ta lại rất hiếu thuận với mẹ, khuyên bà không cần phải về. Đứa con rể cũng rất vui tiếp bà ở lâu lại Đài Trung. Ngày hôm đó khoảng 5 giờ chiều, bà cụ này tắm xong, lại tắm cho đứa cháu gái nhỏ nhất. Sau đó cõng đứa cháu gái nhỏ đi ra ngoài chơi, đến dưới hành lang rạp hát Đông Bình. Tội nghiệp cho bà ta bị xe đụng vào đầu chết liền. May mà đứa cháu gái đang cõng trên lưng lại bình an vô sự. Qua ngày sau khi hỏa táng, lấy tro xương làm lễ vĩnh biệt ở nhà con gái, mời được mấy vị đạo sĩ về làm lễ siêu bạc vong linh. Hôm đó, đứa con trai của bà cũng từ Đài Bắc vội vã đến, tay trái cầm gậy, tay phải cầm phướng, đi theo đạo sĩ khóc thút tha thút thít làm người con hiếu nam. Đang lúc nghi lễ ồn ào, bỗng người con hiếu nam, gậy và phướng đang cầm trong tay, một chân còn bên trong cửa, một chân ngoài cửa, đứng nghệch ra đó, không nhúc nhích gì, trong mắt ngay ra hơi nhướng cao, trong miệng thở khò khè, gương mặt xám đen. Lúc đó ở nhà kế bên có vị liên hữu cư sĩ Hà Tùng Vinh, vợ là sư tỷ Hà Trần Nguyệt Nga. Tối đó, sư tỷ Nguyệt Nga đang ngồi trên ghế ngay cửa, tay cầm sau chuỗi niệm Phật. Bỗng nhiên, nghe ở cửa nhà kế bên có tiếng la lớn, không biết xảy ra chuyện gì. Cô nghĩ, vừa rồi tiếng chiêng trống hãy còn vang, tại sao lập tức biến thành âm thanh hỗn loạn như thế? Sư tỷ Nguyệt Nga vì lòng hiếu kỳ xui khiến, trong tay cầm sâu chuỗi, trong miệng vẫn niệm danh hiệu Phật, đi đến gần xem thử. Vừa nhìn thấy hình dáng của người con hiếu nam như thế, sư tỷ Nguyệt Nga giật mình hoảng sợ, không tự chủ được, lớn tiếng la lên, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật to tiếng như thế liên tục được 2 phút. Sau đó sư tỷ Nguyệt Nga nói, nói thật tình lúc đó tôi to tiếng niệm Phật hết sức như thế là do sợ, không nén được mà niệm ra, hoàn toàn không phải do vì cứu người mà niệm. Nhưng thật không thể nghĩ bàn, người con hiếu nam đang đứng ngay ra đó, nghe được tiếng niệm Phật, sắc đen trên mặt dần dần tan đi, tay chân cũng hoạt động trở lại, trong mắt hết ngây dại, không bao lâu lại hồi phục như cũ. Cây gậy trong tay trái, lá phướng bên tay phải, lại tiếp tục phất phơ đi theo đạo sĩ bình an vô sự. Qua ngày kế, người con hiếu nam đó muốn đem bài vị và tro xương của mẹ thỉnh về Đài Bắc an táng. Liền đến cảm tạ sư tỷ, anh ta nói, ngày hôm qua may mắn được sư tỷ niệm A-di-đà Phật, nếu không thật không thể tưởng tượng được, tôi không biết niệm Phật có lợi ích như thế. Sư tỷ Nguyệt Nga nhân cơ hội khuyên anh ta, sau khi anh về nhà, cần phải niệm hằng ngày, thì có thể giải oan kết với mẹ anh. Anh cũng có thể tiêu tai giải nạn, tiền đồ rạng rỡ không lường. Người con hiếu nam đó vừa nhận lời vừa cảm tạ và ra về. Qua ngày hôm sau nữa, sư tỷ Nguyệt Nga đem cái việc ghê sợ của ngày hôm kia kể cho tôi nghe từ đầu đến cuối. Sư tỷ nói, tối hôm kia việc xong rồi, tôi vẫn còn sợ đến nỗi không dám vào nhà, ngồi một mình trên ghế ngoài cửa niệm Phật, niệm đến 11 giờ. Càng nghĩ càng thấy kỳ lạ, cho dù bị cảm dịch, lúc bấy giờ đang có dịch cảm, cũng không thể có cái lý, chỉ 2 phút mà khỏi được. Không tránh khỏi phải mời bác sĩ chích thuốc, uống thuốc mới có thể bình an. Sư tỷ Nguyệt Nga là một người thông minh. Sư tỷ suy đoán, có lẽ là mẹ của người con hiếu nam kia, do vì cái chết thê thảm bất ngờ, oan hồn không tan, ôm lòng hận con trai của bà đã gây gổ với bà, mới khiến bà đến Đài Trung gặp tai họa thảm khốc này. Thế là lúc dẫn vong, liền đi đến con trai của bà tính nợ, oan hồn nẹp cứng đầu cổ của con trai bà, làm cho anh ta gần như chết. Làm xong, bà ta lại đến hướng sư tỷ. Sư tỷ vừa thấy, liền niệm to, Nam Mô A Di Đà Phật. Ai ngờ sức đại từ bi, sức đại thần thông của 6 chữ hồng danh này lại công hiệu lớn như thế. Nhất là lúc đó sư tỷ sợ mà niệm Phật hết sức, cũng có thể nói là nhất tâm bất loạn, cho nên mới có được hiệu quả lớn như thế. Đồng thời hồn quỷ nghe được thánh hiệu, tâm oán hận đều được tiêu trừ, cho nên mới thả tay ra. Các vị, chúng ta thử nghĩ xem, nếu như khuyên người học Phật, niệm Phật, mọi người đều nói, không có tiền bố thí, không dám tin Phật. Những hạng người này sao mà phước mỏng như thế? Bạn hãy xem sư tỷ Nguyệt Nga, chỉ niệm có mấy câu Phật hiệu, không có hóa ra được đồng xu nào, mà làm ra được công đức bố thí lớn, cứu được mạng người, còn hơn xây tháp 7 tầng. Sư tỷ Nguyệt Nga tánh tình hiền hậu, phẩm hạnh đoan chánh, đã từng được bầu là người mẹ mẫu mực của thành phố Đài Trung, là một người vợ hiền mẹ tốt, con cháu đầy nhà, gia đình rất là tốt đẹp.